Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2014 và chúng ta ở trong cái ngày cuối của tu thành lọt thành tâm tại làng Tre Mùi Né, Việt Nam. Thì trước khi chúng ta bắt đầu vào cái buổi pháp thoại cuối, thì chúng tôi xin nhắc lại cho đại chúng là sau cái buổi pháp thoại này thì chúng ta sẽ có một cái lễ truyền thọ quy y, tức là truyền tam quy và thọ ngũ giới cho một số các phật tử của pháp tâm. Là ở đây chúng tôi đã có cái danh sách của 5 người rồi. Và nếu quý vị ai mà chưa có quy tam bảo của pháp tâm nhân cái cơ hội này thì quý vị có thể là đăng ký ngày tháng năm sinh và tên lên đây, để sau cái thời pháp hoại này chúng ta sẽ đi gương bậc Phật và làm lễ để truyền tâm quy ngũ giới. Thì đó là cái thông báo thứ nhất. Cái thông báo thứ hai là cái tài liệu mà ngày hôm qua phát ra để quý vị đó, thì chúng tôi như ngày hôm qua nó bị cái số lượng của chúng ta nó giới hạn, thành ra chỉ ưu tiên cho mỗi gia đình được một bộ thôi. Từ giờ chúng tôi còn ở đây một số thì chúng tôi sẽ dành cho ở bên chùa Pháp Nguyên. Chiều hôm nay là chúng ta sẽ đi phát quà ở bên đó, khoảng 2 giờ thì chúng ta sẽ đi phát quà ở bên đó cho các hộ gia đình nghèo và các em học sinh để chuẩn bị vào năm học mới. Và một số tài liệu này thì sẽ để dành cho bên đó khoảng chừng 5 bộ, và chúng tôi sẽ để dành lại 5 bộ ở đây cho các anh em nhân viên của làng Tre. Thì như vậy cái số còn lại chắc khoảng được 5-10 bộ, thì những quý vị nào ở xa mà có cái nhu cầu cần xin thêm để đem về chia sẻ cho bà con mình thì là quý vị sẽ gặp Diễm, thì Diễm sẽ gửi lại cho quý vị. Rồi thì đó là cái phần thông báo. Thành ra các bạn ở Sài Gòn mà nếu chiều nay mà quý vị muốn tham gia cái chương trình phát hoạt từ thiện bên đó thì quý vị có thể đi qua đó tham gia dành một chút đầu, rồi sau đó thì có thể đi về nếu mà không có gì gặp gáp. Rồi, trở lại là cái chương trình thanh lọc của chúng ta thì ngày hôm qua chúng ta đã đi qua những cái căn bản rồi. Hôm nay chúng tôi chỉ nhắc thêm một tí xíu những cái điều mà cần lưu ý để chúng ta làm cho nó được trọn vẹn và có lợi lạc. Thì như quý vị biết rằng như ngày hôm qua chúng tôi nói là có nhiều, rất nhiều phương pháp thanh lọc ở trên Internet. Và nếu như chúng ta không hiểu thì chúng ta áp dụng khi kết quả nó không đạt được cái hiệu quả, có khi nó sẽ gây ra cái tai biến, cái nguy hiểm, hay là nó sẽ không đạt được cái hiệu quả tối ưu. Thành ra là chúng ta phải có cái kiến thức, có cái kinh nghiệm, cũng như là chúng ta phải có cái phương pháp thực hiện cho nó đúng thì nó mới được cái hiệu quả tối đa. Thì ngày hôm qua chúng ta có nói đến một số những cái phương pháp, chẳng hạn ví dụ nước chanh, đường thì cái đó sẽ bị giảm tác dụng, hay là cái phương pháp mà ở trên mạng có khi người ta hướng dẫn cho mình chỉ tẩy sổ một ngày thì cái đó nó cũng sẽ không có cái hiệu quả được, là tại vì nó chưa có cái sự chuẩn bị trọn vẹn. Tại vì chúng ta biết rằng trong cơ thể của mình đó, trong cơ thể của mình thì đặc biệt là cái đường ống cống lớn, như chúng tôi nói với quý vị ngày hôm qua, nếu như chúng ta ăn ngày hôm nay thì ngày mai mình đi vệ sinh mình chỉ xả ra được khoảng chừng 70% cái lượng cặn bã phân rác ở trong đường ruột thì thôi, không bao giờ ra hết được cả. Nếu như mình tiếp tục không ăn cái thức ăn đạm, mình chỉ uống nước không thôi, thì cái ngày thứ hai nó tiếp tục nó đẩy ra khoảng 20-25% nữa là tối đa. Thì như vậy sau 2 ngày mà mình không đưa một cái thức ăn đạm nào hết cả vào, mình chỉ uống nước không thôi, mà nếu như mình đi đại tiện được đều đặn thì nó chỉ đẩy ra được khoảng 90%, tối đa là 95% các cái chất cặn bã trong này thôi, nhưng nó không đẩy ra được hết. Thành ra tới ngày thứ 3 thì nó mới bắt đầu nó đẩy cái phần kia còn lại là những cái lớp dịch nhầy, cái mà những cái cặn bẩn đóng dọc theo cái thành ruột đó, Thì như vậy qua ngày thứ ba mới tạm gọi là nó sạch được các cái phân rác ở trong đó. Đó là đối với những người mà không có ăn thịt, những người không có ăn thịt, những người mà không phải đại gia, tức là bụng không có bự. Còn những người mà cái bụng bự thì sau khi nó tống ra hết cái phân rồi, cái lớp dịch nhầy ở trong bụng mình tối thiểu khoảng 5-7 kg, tức là cả tuần lễ sau đi nó vẫn còn ra. Cái bụng càng bự bao nhiêu thì cái lớp dịch nhầy nó càng nhiều bấy nhiêu, và có khi 5-7 ngày sau không ăn cái gì mà đi cầu vẫn ra chất đặc, chất nhầy như thường đó. Thành ra đừng có để rằng một ngày mà nó sạch. Do vậy mà khi mà chúng ta thanh lọc mà chỉ có một ngày thôi á, thì không cách nào mà nó ra sạch được cái đường ruột ở dưới này, không cách nào nó sạch được cái đường ruột ở dưới này cả. Mà nếu như cái đường ruột dưới này không sạch thì nó sẽ có rất nhiều cái khuyết điểm. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi vào phân tích tại sao mà chúng ta phải làm 2-3 ngày là tối thiểu cái giai đoạn chuẩn bị trước khi chúng ta tẩy gan mật. Thì đó là chúng ta nói đến phần dưới. Tới cái phần trên cũng vậy, tức là quý vị thấy rằng cái phần trên khi chúng ta không đưa cái thức ăn đặc vào thì như vậy cái bao tử của mình nó sẽ trống. Cái bao tử của mình trống như vậy thì nó tạo cái áp lực chênh lệch giữa bên trái với bên phải, phải không? Nó tạo áp lực chênh lệch giữa bên trái với bên phải. Khi chúng ta không ăn thức ăn đặc thì nó tạo cái áp lực chênh lệch giữa phần trên và phần dưới. Và chúng ta đã học cái nguyên lý ngày hôm qua, cái nguyên lý chung của vũ trụ là gì? Nơi cao chạy về nơi thấp, cái chỗ nhiều là chạy về chỗ ít, phải không? Thành ra nếu như khi mà mình không đưa thức ăn đặc vào trong người mình 2-3 ngày và thậm chí càng lâu càng tốt, thì như vậy cái sự chênh lệch giữa bên trái bên phải, bên trên bên dưới nó sẽ càng lớn, nó sẽ càng lớn. Thành ra tất cả những cái bế tắc ở bên trong gan và mật nó sẽ chạy ra bên tay trái của mình, tức là giải phóng hướng bao tử. Và đồng thời tất cả những cái bế tắc ở trên này nó sẽ chạy xuống dưới, và nó được cái lực hút của trái đất là thứ nhất, nó được cái lực hút của cái đường ruột là thứ hai. Sau 2-3 ngày mà mình đã tẩy rửa sạch sẽ hết tất cả những cái phân mà chất nhầy trong này rồi thì nó sẽ tạo nên một cái lực hút chân không, mà cái đường ống mật nó nhỏ và nó ngắn, trong cái đường ruột của mình nó to và nó rất là dài. Thành ra cái dung lượng của nó, cái thể tích của nó có thể là gấp cả 100.000 lần so với cái tổng thể tích của cái đường ống mật là gan này. Thành ra khi mà mình không đưa cái chất đặc vào trong người mình 2-3 ngày thì nó sẽ có một cái sự chênh lệch về áp suất giữa hai bên trái và phải, trên và dưới rất lớn. Do vậy khi mà mình bắt đầu mình đưa cái hỗn hợp tẩy rửa vào thì nó sẽ có cái lực hút và nó sẽ đẩy ra rất là dễ dàng cho chúng ta. Còn nếu như mà mình ăn cái thức ăn đặc mà mình không có ngưng, tức là khi mình làm 1-2 ngày thì cái áp lực, sự thay đổi hai bên nó không có, thành ra nó sẽ không đẩy ra được một cách trọn vẹn đó. Thành ra chúng ta chỉ sử dụng, tức là trong cái tài liệu, cái tập và tài liệu mà ngày hôm qua chúng tôi đưa quý vị trong cái tập đó, thì ở trong đó có nói là cái phương pháp sổ nhanh, cái trường hợp này chỉ áp dụng trong trường hợp khi bệnh nhân bị cơn đau thắt ngực, tức là mật, túi mật nó đã bị cái hòn sỏi này rớt ra và nó chặn đứng luôn, tức là nó hoàn toàn không thông được, thì lúc đó nó tạo một cái áp lực rất lớn và bệnh nhân có thể đau hơn cơn đau tim, có thể bị ngất xỉu. Đau tim chỉ cần một vài phút thôi là nó tỉnh dậy, trừ khi là bị đột quỵ và đứng tim. Còn đau thắt ngực do cái sạn mật mà nó tắc ống mật có thể ngất xỉu khoảng chừng 10-15 phút. Ngất xỉu 10-15 phút, tim vẫn đập nhưng mà hoàn toàn cái người đã chết cứng, giống như con con gấu vậy đó, khi mà nó rớt từ trên cao xuống nó thì nó rất đục là nó nằm chết cứng. Thế là cái trường hợp này nó cũng vậy. Thành trong cái bài này, cái bài mà tẩy sạch gan mật nhanh chỉ áp dụng khi nào cái sỏi mật nó đã rớt ra và nó chặn cái đường ống này làm cho mình đau quằn quại, tức là đau tức không chịu nổi, hay là khi mình bắt đầu muốn ngất rồi thì lúc đó mình mới áp dụng cái bài đó. Còn bình thường nếu mình áp dụng cái bài đó thì nó sẽ không có cái hiệu quả tối ưu. Thành đó là cái luận điểm thứ nhất. Thì chúng ta biết rằng khi mà mình đã để cái bụng mình nó trống 2 đến 3 ngày, cái áp lực nó chênh lệch như vậy, thì ngay một lúc tự nhiên mình đưa vào một cái lượng dầu và cái chất chua rất là nhiều. Và cái bưởi ở bên Việt Nam mình thì không có cái bưởi chua nha. Bưởi ở Việt Nam mình thì thường có bưởi ngọt thì không có bưởi chua quá nhiều và cũng có nước nhiều. Thành ra chúng ta nên ép thêm nước chanh, chúng ta nên pha thêm nước chanh để cho cái độ chua đến cái mức độ nào mình có thể chịu đựng được thì tốt nhất. Tại sao mình không dùng nước chanh hoàn toàn? Tại vì chúng ta dùng nước chanh hoàn toàn, thứ nhất là nó có thể là nó quá chua, so với một số người mà hơi bị dị ứng, tức là mình bị bao tử hay là mình có cái cảm giác là chua quá mình chịu không được. Thành ra chúng ta không dùng chanh hoàn toàn. Và tại sao chúng ta cần phải dùng nước bưởi? Cái nước bưởi nó có một cái công dụng đặc biệt ngoài cái vị chua để có cái áp lực đi về hướng gan và mật. Ngoài cái tác dụng chua để tẩy rửa tất cả những cái chất dịch nhầy làm giãn nở các đường ống, ngoài cái tác dụng chua để nó nối kết với cái chất béo, để nó nối kết với cái chất béo, thì chúng ta biết rằng chỉ có chất béo và cái chất chua nó mới có thể nối kết với nhau, tại vì nó gần nhau. Thành ra chúng ta sử dụng cái chất chua là chanh, là giấm, là bưởi, bất cứ cái gì, nhưng mà chúng ta sử dụng cái bưởi vì nó có nhiều cái tác dụng tích cực hơn những chất chua khác. Tức là ngoài cái khả năng tẩy rửa những chất dịch nhầy, ngoài khả năng làm giãn nở các đường ống, ngoài khả năng nó có cái ái lực đi về hướng gan và mật, ngoài cái khả năng là nó nối kết với chất béo, nó còn có một cái khả năng rất là đặc biệt, tức là nó thẩm thấu và rất sâu bên trong những cái tế bào gan đặc biệt. Nó có khả năng thẩm thấu vào rất sâu trong những cái tế bào gan đặc biệt, mà những cái tế bào gan đó là những tế bào chuyên xử lý chuyển hóa những cái hóa chất độc. Những cái tế bào gan đặc trị đó nó có khả năng tiết ra những cái men để xử lý chuyển hóa những cái hóa chất độc. Thành ra chúng ta thấy khi chúng ta uống những cái loại thuốc mà đặc trị, chẳng hạn như thuốc tim mạch hay là thuốc kháng sinh, thuốc ung thư, một số những cái thuốc rất là nặng, rất là đặc trị, thì thường là mình không được uống cái nước bưởi là vì lý do đó. Thì như vậy trong cái thời gian mà khi mà nó chuyển hóa những cái hóa chất độc đó, những cái loại thuốc đó, thì ít nhiều gì nó sẽ còn để lại những cái di vật, tức là những cái cặn bã trong những cái văn phòng của nó, trong những cái tế bào của nó. Thành từ từ nó mới làm bị tắc nghẽn, nó làm cho cái tế bào gan của mình nó bị chai đi, nó bị cứng, mình nó chai đi bạn. Giống như văn phòng của mình nhiều rác rến quá, nhiều đồ quá, thì từ từ nó sẽ tù túng, nó sẽ chật, nó cứng lại. Thì các cái tế bào gan đó sẽ từ từ nó sẽ bị đặc, bị cứng, bị chai đi. Do vậy mà chỉ có cái chất bưởi nó mới thẩm thấu sâu vào trong những cái tế bào gan đặc biệt đó, và nó sẽ dọn dẹp rác rưởi, nó lấy hết những đó ra. Thì đó là cái khả năng ưu việt của cái nước bưởi. Thành ra chúng ta sử dụng khi mà cái bụng càng đói bao nhiêu thì cái sức hút của nó càng mạnh bấy nhiêu, tức là cái sự chênh lệch giữa hai bên, phải không? Mình cho nó đói, mình cho nó trống thì cái sức hút của nó rất là nhanh, và chính vì cái sức hút nhanh mạnh như vậy nó mới đi vào sâu được. Và một bên của cái chất chua, chất bưởi đó thì nó lại có cái ái lực đi về hướng gan mật. Thì như vậy một tay nó sẽ được nắm về gan mật, nó đi vào hướng đó, cái tay bên kia nó sẽ nắm cái chất dầu, chất béo. Thành ra chúng ta thấy sau 2 đến 3 ngày tự nhiên mình không cung cấp cho nó cái gì cả, đúng một cái mình đưa vào một cái hỗn hợp rất là nhiều chất béo, thì chỉ có cái cơ quan hay là cái tế bào nào chuyên xử lý chất béo làm việc thôi, những anh khác được nghỉ ngơi, thành ra nó sẽ tập trung toàn bộ năng lực của nó vào một việc. Trong khi nếu mà mình vẫn ăn uống bình thường hàng ngày thì trong thức ăn của mình có chất đạm, chất bột, chất béo, chất xơ, vân vân, thì nó phải phân bổ công việc nó ra, thành ra cái năng lực của việc phân tán nó mới tập trung, thành ra cái hiệu quả công việc nó sẽ giảm thiểu. Còn khi mà mình không đưa cái gì vào hết, sau vài ba ngày cho nó nghỉ ngơi rồi, tự nhiên mình đưa vào một cái duy nhất thôi thì nó sẽ tập trung toàn bộ lực lượng của nó để đối phó một cái thôi, thành hiệu quả nó sẽ cao hơn. Thì như vậy chúng ta thấy cái mục đích của cái nước bưởi chanh chua là để nó kéo về gan mật, và mục đích thứ hai là nó kéo cái dầu vào. Và khi cái hỗn hợp đó được đi vào, khi cái hỗn hợp đó được đi vào với cái sức hút rất mạnh, tại vì sau 3 ngày nó đã được trống, nó đã bị chênh lệch áp lực rồi, thì nó sẽ hút vào rất mạnh. Và bên trong này thì túi mật và gan, những cái tế bào mà chuyên tiết ra mật, chuyên tiết là những cái men để xử lý chất béo, ngay lập tức nó phải đáp ứng, tức là nó phải làm tiết ra những cái men, những cái dịch để nó phân hủy cái chất béo này, thành ra trong này một cái lượng dịch đó nó được tống ra ngoài, và cứ thế ngoài này một cái dòng chảy kéo vô, trong này một cái dòng chảy đẩy ra, thành ra nó tạo nên một cái dòng xoáy, nó tạo nên một cái dòng xoáy. Và chính cái dòng xoáy đó nó mới có đủ khả năng để nó làm vỡ những cái sàn này ra. Chính cái dòng xoáy đó, cái lực nó rất mạnh, nó có khả năng để làm vỡ những cái sỏi sàn này ra nhỏ hơn. Và cũng chính nhờ cái dòng xoáy đó nó mới đem hết tất cả những cái chất dầu mà mình vừa đem vào, cũng như cái axit mật, nó mới bắt đầu nó bọc xung quanh những cái hòn sỏi này. Thành ra khi nó đẩy ra nó rất là nhẹ nhàng, trơn tru, chứ nó không có bị ma sát, nó không bị cảm, là tại vì nó có cái chất bụi trơn xung quanh nó rồi, thành nó tống ra rất là dễ. Thì đó là cái ưu điểm của tẩy rửa sàn gan mật, trong khi sàn của đường niệu không làm được, là tại vì đường niệu nó nằm trong môi trường nước chứ nó không phải nằm trong môi trường dầu, thành ra nó sẽ không có được bao bọc bởi những lớp dầu xung quanh. Do vậy là những cái sỏi trong đường niệu nó ra rất là nhỏ, mình không thấy được bằng mắt thường. Nếu mình thấy được bằng mắt thường mình đi ra nó rất là đau, rất thốn, khi nó bị rách, khi nó bị chảy máu. Còn sàn đường gan mật thì nó ra rất là dễ dàng, có khi nó ra cái kích thước khoảng chừng 1-1.5 cm. Thì như vậy quý vị thấy, tức là nó ra cái kích thước có khi 1.5, có khi 2 cm, có khi 2 cm, đưa chiều dài và chiều ngang của nó từ 1-1.5 cm. Thì quý vị thấy là cái sau 2-3 ngày mà mình đã tẩy hết phân ra rồi, hết cái lớp dịch nhầy ra rồi, thì những cái mà mình tẩy ra ngày thứ ba nó không có hôi không có gì cả, nó không có phân ra, nó toàn là những cái cành, những cái sỏi, cái sạn, những cái dịch dịch nhầy của mình thôi. Và bởi vì cái sạn trong túi mật của mình, cái màu của mật là màu xanh ha, và ở trên nó mới tiết ra thì nó có màu vàng, thành ra những cái sỏi nào mà nằm ở trong túi mật càng ít và nhiều, càng ngắn và nhiều thì cái màu của nó càng nhạt bấy nhiêu và cấu trúc của nó càng mềm bấy nhiêu. Cái sỏi nào mà càng nằm sâu ở dưới đáy, chứ mà nó nằm trong đó lâu thì như vậy nó sẽ lắng lại, thì nó rất là mịn, rất là nhuyễn, rất là cứng, và màu của nó sẽ xanh đậm hơn đó. Thì như vậy quý vị thấy có người ra cả 100 viên sỏi hơn, chứ không ít đâu. Thấy cái túi mật của mình nhỏ như vậy mà có người ra cả 100 viên, có khi nó mềm như bùn, như đất sét, như đất đỏ, có khi nó nhám nhám cứng cứng như là những hạt cát ở ngoài biển của mình, nhưng mà có khi nó là những cái hạt như là những cục sỏi, những cục sỏi nó rất là cứng đó. Thành ra cái nào mà càng nằm lâu ở trong cái túi mật của mình bao nhiêu thì cái bề mặt của nó càng nhuyễn bấy nhiêu và cái màu của nó càng xanh đậm bấy nhiêu. Thì nếu như mà mình uống đúng cách, mình nhìn đúng cách thì nó có thể là hầu như 50-70% mình ai cũng có, không nhiều thì ít, không lớn thì nhỏ. Và khi mình uống thì mình phải lưu ý như vậy, tức là làm sao mà mình phải nhìn trước vài ba ngày để cho cái sự chênh lệch áp lực giữa hai bên, giữa trên và dưới, giữa trên và dưới, giữa trái và phải, rồi cái độ chua mình pha đúng để nó có cái ái lực nó kéo và đẩy thành làm mặn, cái nước bưởi mình pha nhiều để cho nó thẩm thấu vào sâu. Đặc biệt là những người nào mà uống thuốc tây nhiều thì mình phải có cái chất nước bưởi nhiều để cho nó có thể nó thẩm thấu sâu và nó tẩy rửa sạch hết tất cả những cái tế bào gan. Rồi thì khi mình uống, đó là cái cách pha chế và cái cách mình chuẩn bị. Bây giờ khi mình uống thì mình phải uống như thế nào? Khi mình uống thì mình phải uống hai cái dung dịch chuẩn bị, hai cái dung dịch chuẩn bị là mình uống lúc 6 giờ và 8 giờ. Cái mục đích của nó chỉ là để làm cho các cái đường ống này nó giãn nở và làm cho các cái sỏi này nó mềm đi một tí xíu thôi. Thì đó là cái giai đoạn chuẩn bị. Thì như vậy khi mà mình bắt đầu tới cái giờ thực của nó thì mình uống cái hỗn hợp là mình uống lúc 10 giờ tối. Mình uống lúc 10 giờ tối thì cái đây mới là cái dung dịch trị liệu. Thì nó gồm có dầu ô liu hay dầu mè, bất cứ thứ gì mình thích, mình quen. Rồi nước chanh, nước bưởi, có thể cho một tí xíu muối. Rồi mình trộn, mình lắc nó cho nó thịt đều. Và sau đó mình phải uống đúng 10 giờ, xê xích khoảng chừng 10-15 phút thôi. Tại sao? Ở đây nếu như mà mình không hiểu cơ chế này thì mình sẽ làm không có hiệu quả tối ưu. Bởi vì chúng ta đã biết rằng tất cả các pháp là có hai mặt. Mình đã nói là tất cả các pháp trong thế gian này là nó có hai mặt. Thành ra nếu như mình không biết cái nguyên lý đó thì nó từ cái mặt phải nó sẽ biến thành cái mặt trái liền ngay lập tức. Thì ở đây chúng ta vừa nói là mình phải uống lúc 10 giờ và mình đã phải nhịn vài ba ngày để cho cái bao tử mình trống, cái ruột mình trống, tạo cái áp lực chênh lệch giữa trái và phải, trên và dưới, để nó có một cái ái lực nó hút, nó kéo. Thì như vậy khi mà mình chuẩn bị như vậy thì mình phải biết cái giờ nào là giờ mở cửa và giờ nào là giờ làm việc của nó. Còn nếu như mà mình không biết thì khi mình tạo cái áp lực chênh lệch thì nó sẽ chạy ra, nó sẽ chạy xuống chứ nó không chạy vào. Gan đó, thành ra chúng ta thấy rằng cái giờ làm việc của gan và mật là nó bắt đầu làm việc từ 11 giờ đêm. 11 giờ đêm nó mới bắt đầu làm việc, nó mới bắt đầu mở cửa. Thành ra nếu như mình uống cái hỗn hợp nó lúc 10 giờ thì nó có được một tiếng. Nếu mà mình uống trễ lắm là 10 giờ 15, tức là mình chỉ được xê xích trong khoảng 10-15 phút thôi, thì nó có được khoảng 45 phút tới 1 tiếng để nó di chuyển từ bên bao tử qua gan mật. Nếu như mình uống sớm quá thì chuyện gì xảy ra? Nếu như mình uống sớm quá, bên này chưa mở cửa thì nó sẽ nằm mãi bên này, và tại vì bên này cái áp lực thấp hơn bên này, phải không? Mình đã cố tình tạo mấy hôm nay rồi. Rồi nếu mà nó không mở cửa vào đây thì một là nó nằm lại ở đây, nó không chịu chạy vào. Hai là nó sẽ chạy xuống, bởi vì mình đã tạo một cái áp lực dưới này trống và cái lực hút của trái đất nó sẽ kéo xuống, thành ra nó sẽ mất tác dụng. Và nếu mình uống trễ quá thì sao? Nếu mình không uống 10 giờ mà 10 rưỡi hay 11 giờ mình phải uống thì chuyện gì xảy ra? Giờ mở cửa của nó là 10 giờ hay là 11 giờ và nó chỉ làm việc, mỗi ăn chỉ làm việc có 2 tiếng thôi. Thành ra nếu như mình uống trễ quá thì nó sẽ còn có 1 giờ để làm việc thôi. nha. Nếu mình càng muốn trễ bao nhiêu thì cái thời gian làm việc của nó còn lại ít bấy nhiêu, thành ra cái hiệu quả nó sẽ kém bấy nhiêu. Thành ra mình phải biết rằng cái giờ làm việc của nó, cái giờ mở cửa của nó và cái cách vận hành của nó đó. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình làm cái này, mình uống không liên tục, mình uống không đúng giờ, uống không đúng cách thì nó sẽ giảm hiệu quả rất là nhiều. Rồi cũng trên cái nguyên tắc hai mặt của tất cả các pháp đó, mình đã tạo một sự chuẩn bị mà nếu như mình không khéo léo nữa thì cái hiệu quả nó sẽ kém. Sau khi mình uống xong rồi thì chúng ta biết khi mình uống xong rồi thì nó sẽ chảy bao tử, và khi mình uống xong rồi nó chảy bao tử thì nước nó sẽ nằm ở dưới và dầu nó sẽ nổi ở trên, phải không? Khi mà dầu nó nổi ở trên thì có khi nó sẽ dính dọc theo cái đường thực quản của mình mà trên cái cuốn bao tử mấy trên thượng vị thì nó không chịu chảy xuống. Thành ra đòi hỏi là mình phải xoa bụng để cho nó động lực học và động nhiệt học thì nó mới kéo hết cái chất dầu đó xuống. Rồi khi mình xoa cái bụng của mình theo chiều kim đồng hồ á thì nó mới đẩy từ bên bao tử qua bên gan mật, đẩy từ bao tử qua gan mật. Rồi đồng thời mình xoa nó như vậy thì mình đẩy từ ở dưới lên trên. Các bạn thấy chưa? Đẩy từ ở dưới lên trên. Tại vì nếu mình không làm như vậy thì cái lực hút của trái đất nó sẽ kéo xuống mất. Mà mình đã tạo cái lực hút chân không và cái độ trống trải đấy mấy ngày nay. Thành ra khi vừa uống xong là mình phải xoa bụng theo cái kim đồng hồ để nó đẩy từ bên trái qua bên phải, từ ở dưới lên trên. Và mình chỉ cần làm như vậy 5-3 phút thì ngay lập tức mình phải lo đi nằm liền. Mình phải lo đi nằm để làm gì? Để cho cái lực hút trái đất không kéo nó chạy xuống đây. Hồi nãy cái mục đích mình xoa là mình kéo từ trên xuống, từ trái qua phải và từ dưới lên trên. Rồi sau khi mình xoa như vậy xong rồi thì mình bắt đầu nằm xuống. Nằm xuống và mình đạp xe đạp. Tức là mình làm sao cho cái đùi của mình nó phải ép vào phần bụng dưới. Tức là để mình tạo một cái áp lực đẩy nó lên, không cho nó chạy xuống dưới này. Tại vì trong những cái giờ đầu, 4 tiếng đồng hồ đầu tiên là giờ làm việc của gan và mật, thì mình muốn cho tất cả những cái hỗn hợp mà mình đưa vào nó phải tập trung về đây, về cái góc này. Thì như vậy mình phải nằm xuống và đạp để cho hai cái đùi của mình nó ép càng sát bao nhiêu, cái áp lực nó càng mạnh bao nhiêu thì nó càng dồn về đây nhiều bấy nhiêu, nó không có thất thoát. Rồi sau đó mình đi nằm ngủ thì mình nằm nghiêng về hông phải, cái là hướng bên gan, để cho cái lực hút của trái đất nó tiếp tục nó kéo xuống nữa. Thì nếu mình làm đúng như vậy thì toàn bộ cái hỗn hợp đó nó sẽ được dồn về đây tối đa đúng giờ, và tất cả những cái dược chất, dược liệu mình đưa vào nó sẽ được sử dụng hết. Thì như vậy cái hiệu quả nó mới đạt tối ưu. Còn nếu như mình không xoa, mình không đạp, mình nằm không đúng, hay là mình uống chậm chậm từ từ thì nó sẽ dính dọc bên này, thì như vậy nó sẽ giảm cái hiệu quả của mình đi. Và sau 4 tiếng làm việc đục đẽo, nó phá vỡ hết cái này rồi, thì bắt đầu sáng ra mình ngồi dậy thì ngay lập tức nó đã đẩy ra tới đây rồi, thì nó sẽ được cái lực hút chân không ở dưới đường ruột này kéo nó xuống, nó chạy ra dễ dàng đó. Thì đó là một vài cái điểm lưu ý mà chúng ta cần phải cẩn thận thì chúng ta làm nó sẽ đạt được cái hiệu quả tối ưu. Còn nếu không mình thiếu sót thì nó sẽ không đạt được cái hiệu quả tối ưu. Có một cái nữa là chúng ta biết rằng khi mà nó làm việc từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, cái giờ đó là giờ mình thường đi vào giấc ngủ sâu. Thành ra nếu như mà mình uống trễ quá thì mình sẽ rất là khó ngủ, đặc biệt là cái đêm đó nó phải đục đẽo, phải làm việc rất là mạnh. Thành ra có khi là chúng ta vừa bị cái cảm giác lình bình của dầu nó đẩy lên, nó làm mình tức tức hay buồn nôn. Rồi cái này nó làm việc liên tục nữa, nó làm cho mình khó ngủ, thì cái thần kinh của mình nó căng thẳng, mệt mỏi. Thành ra mình có thể sử dụng cái gừng, mình có thể nhai vài lát gừng để nó có cái chất nóng nóng cay cay, nó làm tan hết những cái chất dầu bám ở trên này. Cái chất gừng thứ hai này nó cũng là một cái chất gọi là trung đạo, tức là nó có khả năng nó kéo hết tất cả những cái đó xuống cái phần trung vị của mình. Nó không nằm ở thượng vị mà nó cũng nằm ở hạ vị. Gừng là nó là trung đạo, thành ra nó sẽ nằm ở phần trung vị của mình. đó. Và cái điểm thứ ba nữa là gừng nó có khả năng chống buồn nôn, gừng nó có khả năng làm cái thuốc để chống buồn nôn, chống ói mửa. Thành ra mình nên nhai vài lát gừng sau khi mình uống cái hỗn hợp đó, rồi mình xoa bụng, đạp xe đạp và đi nằm cho nó đúng. Thì đó là những điểm mà chúng ta cần lưu ý để đạt được cái hiệu quả tối ưu. Trong cái bài thứ hai thì ngoài các cái rau củ để tẩy rửa, ngoài cái rau củ để tẩy rửa trong máu, trong hệ miễn dịch, trong thần kinh, trong ruột, trong phổi của mình vân vân, thì ở dưới này nó còn có một loạt những cái trà. Thì những cái trà này thì thông thường là để dành cho những người bị bệnh ung thư, những bệnh nan y, thì chúng ta không cần thiết để sử dụng trong cái giai đoạn thanh lọc của mình. Tuy nhiên chúng ta biết rằng trong quá trình thanh lọc này là mình cần phải thanh lọc cả gan mật, mình cần phải thanh lọc cả gan mật là nơi mà ống sỏi ống sạm nhiều nhất. Những cái nơi khác thì nó có chất nhầy rất là nhiều, nhưng mà nói về cái chất cứng nhất tức là sỏi và sạm thì chỉ có trong gan, trong mật là thứ nhất. Thứ hai nữa là nó nằm ở trong thận. Thứ ba nữa là nó nằm trong xương khớp của mình. Thành ra chỉ có một cái chỗ duy nhất mà nó có điểm lợi nhất là nó có thể tống sỏi sạm ra dễ nhất, đó là gan mật, tại nó nằm trong môi trường dầu. Còn tất cả những chỗ khác gan, tất cả những chỗ khác gan mật tức là thận, bàng quang, xương khớp vân vân nằm trong cái môi trường nước. Thành ra chúng ta sẽ không đẩy được cái sạn nó ra to và nhiều bằng cái môi trường dầu, mà chúng ta phải sử dụng cái lực, cái current, chúng ta phải dòng chảy, và chúng ta phải sử dụng những cái hóa chất có khả năng bào mòn những cái sỏi đó ra một cách nhẹ nhàng. Đó, thì như vậy ở đây chúng ta có rất nhiều thứ. Quý vị có thể sử dụng cây ngò gai, chúng ta có thể sử dụng cây ngò gai, cây rau ngò ôm hay là cây ngổ để mình nấu canh chua. Quý vị có thể sử dụng cái cành tây. Cái cành tây thì nãy là mình đã có sử dụng ở đây để thay thế cái củ cành tây rồi. Bên kia thì mình sử dụng cái củ, và bên này cũng có củ, mình dùng lá thì nó đã có sự thay thế. Thành ra mình có thể sử dụng ngò gai, ngò ôm, rồi cành tây. Có thể sử dụng cái dây hổ qua, cái dây mướp đắng thật, rồi cái lá mã đề, cái lá mã đề, thì những cái thứ đó rất là dễ kiếm. Thì mình nên nấu nước trà, mình nên nấu nước trà mình uống thêm, tức là ngoài một ngày mình thanh lọc mình cần tối thiểu 3 chai, một ngày mình thanh lọc mình cần tối thiểu 3 chai, nửa lít như vậy. Một chai là giấm táo, mật ong, hạt chia, và quý vị nhớ là cho thêm tí xíu muối anh vào, là tại vì mình cần phải có muối để giữ cái chất điện giải của mình lại, để cho không có bị khô môi, nứt môi, nó không có bị rối loạn tim mạch hay là cơ bắp. Thì như vậy mình cần một chai giấm táo, mật ong, hạt chia, muối anh. Chai thứ hai là cái chai nước rau củ này. Chai thứ ba là một cái chai nước trà. Nước trà như mình vừa nói đó, tức là rồi có ngò ôm, ngò gai, rồi mã đề, khổ qua. Thành ra tùy theo khu vực, tùy theo cái khu vực mình có, mà nó có rất nhiều cái loại dược thảo để làm tan những cái sỏi đó. Nó có rất nhiều loại dược thảo làm tan những cái sỏi đó. Và hầu như bây giờ ở Việt Nam mình cũng vậy, tức là do cái thức ăn, thức uống, do cái môi trường và do cái sự rối loạn nội tiết tố của mình, bây giờ mình cũng bị sỏi thận và sỏi bàng quang, hay là mình bị thoái hóa khớp rất là nhiều. Thì một trong những cái cơ chế là do mình vận động không đúng cách, nhưng mà cái cơ chế chính yếu nhất là do cái thức ăn, thức uống của mình, do cái môi trường mình bị ô nhiễm, nó khả năng nó không có đào thải ra hết, nó tù đọng lại. Thành ra trong quá trình thanh lọc mình cũng phải có để mà tẩy rửa những cái sạn, những cái sỏi, những cái môi hóa deposit ở trong mấy cái xương, cái khớp đó. Thì như vậy một ngày mình cần tối thiểu là 3 chai như vậy. Dĩ nhiên là mình có thể uống thêm nửa chai nữa hay một chai nữa, tức là bốn chai, thì các chai kia nếu như mình có thể uống nước trà đó hay là mình uống nước ấm, nước lọc gì cũng được đó. Thì đó là ba cái căn bản để mình tẩy rửa hết tất cả những cái chất dịch nhầy, cái sỏi, cái sạn. Nó có rất nhiều thứ nha, nó có rất nhiều thứ. Quý vị có thể thêm cái cây bột công anh vào cũng được nha. Quý vị có thể thêm cái cây mắc cỡ gai, cái cây trinh nữ vào cũng được. Quý vị có thể thêm cái lá sung vào cũng được. Quý vị có thể thêm cái lá chè xanh vào cũng được, vân vân. Nhưng mà mình phải biết uống là gì, ba chai đó mình nên uống như thế nào. Nếu ba chai nước đó thì cái chai nước rau củ này thông thường mình uống từ khoảng 9-10 giờ sáng cho tới 2-3 giờ chiều. Và nhớ là uống thật chậm, từng ngụm một thôi, mình uống nhanh quá à, cứ 5-10 phút là ngụm, 2 ngụm, 5-10 phút là ngụm, 2 ngụm. Đặc biệt là cái nước rau củ à, cái này nó có rất nhiều cái dưỡng chất để nó tẩy rửa, thành ra nó phải thẩm thấu từ từ. Giống như khi chúng ta chùi rửa nhà cũng vậy, mình xả nước ào ào, mình thấy nó mạnh như vậy, nhưng mà nó chỉ sát cái mặt trên thôi, thấy không? Nó không có thể thấm thấu để mà nó làm bở, làm rã hết tất cả những cái cặn bẩn, hay là nó không thể thấm sâu trong những cái kẽ được. Thành ra đòi hỏi nó phải chậm chậm, nó càng chậm bao nhiêu thì nó càng thấm sâu và nó càng rã nó được nhiều bấy nhiêu. Rồi những cái chất tẩy rửa này nó cũng giống như là xà bông hay là Oravan hay là những cái chất dầu để mình tẩy rửa những cái cặn bẩn vân vân, thì nó đòi hỏi nó phải có cái khả năng để cọ rửa nữa nha. Đó, thành ra chúng ta thấy cái nước này là cái nước mình uống từ khoảng 9-10 giờ sáng cho đến 2-3 giờ chiều. Và cố gắng để cho chỗ nào nó mát mẻ, nó tránh ánh nắng, tránh cái hơi nước ẩm thấp quá, nóng quá, sáng quá là không được. Thì mình uống cái hỗn hợp này ở khoảng đó. Còn cái trà thì mình có thể uống, cái trà thì mình nên uống buổi sáng. Buổi sáng cái nước chia này thì mình có thể uống bất cứ lúc nào cũng được à, cái nước này mình có thể uống bất cứ lúc nào cũng được đó. Chỉ có hai cái nước kia thì mình cẩn thận, đặc biệt là cái nước rau củ này là phải uống trong nửa giữa ngày, từ 9-10 giờ sáng tới 2-3 giờ chiều và uống thật chậm. Cái nước trà thì không nên uống chiều tối, là tại vì nó sẽ làm lợi tiểu à, thành ra nếu mình uống trễ quá thì có khi nó bắt mình dậy đi tiểu nửa đêm. Thành ra chúng ta uống cái trà là uống buổi sáng tới buổi chiều thôi, 4-5 giờ thôi, sau đó mình uống. Như vậy phần còn lại là chúng ta sẽ uống cái hạt chia này. Rồi, thì đó là một vài điểm cần lưu ý. Và last but not least, sau cùng nhưng mà không phải là điểm duy nhất, tức là còn rất nhiều cái à, quý vị nên nhớ là phương pháp thanh lọc cơ thể của mình, mình nhớ là mình có 4 cái thân, thấy không? Thành ra thân lọc cái này là mới cái thân thứ nhất và cái thân thứ hai một tí xíu thôi, đòi hỏi mình phải vận động, thành thở, tập thể dục, thư giãn, thiền tập, lễ lại sám hối vân vân. Đó, nói chung là mình phải tập lắng, tức là mình phải cân bằng giữa động và tĩnh, giữa động và tĩnh, giữa trong và ngoài, giữa cái thô và cái tế, thì như vậy nó mới bắt đầu chuyển hóa được hết tất cả những sâu của y tế của mình. Khi mà mình bắt đầu mà mình hơi thấy mệt mệt, chúng ta có thể nghỉ một tí xíu, nhưng mà sau đó là chúng ta lại tiếp tục đi ra ngoài, cái chỗ nào càng thoáng bao nhiêu, càng mát mẻ bao nhiêu, càng có nhiều cái màu sắc bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Tại vì nên nhớ rằng khi mà mình cắt cái phần thứ nhất thì mình muốn nó lấy cái tầng thứ hai trở lên, mà muốn lấy được cái tầng thứ hai này nó phải ra bên ngoài, tại vì tất cả những cái gì mình nhìn bên trong này toàn đồ giả, đồ chết hết. Cũng cái màu xanh, nhưng mà màu xanh là màu xanh nhân tạo, không có sức sống, là màu xanh giả. Trong khi mình nhìn cái màu xanh ở ngoài kia là màu xanh thật và nó có sức sống, quý vị thấy chưa? Cũng cái màu đỏ, màu nâu, nhưng màu đỏ, màu nâu ở đây nó là của nhân tạo và nó không còn sức sống. Nhưng nếu mình nhìn cái màu ngoài kia là màu còn sức sống, thành ra mình muốn cho nó lên cái tầng thứ hai thì mình phải đi ra bên ngoài. tiếp xúc màu sắc hương vị và những cái năng lực sống thực tế thì nó mới giúp cho mình lên được. Cái thiếu sót hay cái sai lầm của mình bình thường mà mình thấy mệt và mình nghĩ mình nằm trong giai đoạn thanh lọc này hoàn toàn sai lầm. Tại vì tất cả những cái năng lượng dự trữ của mình nằm ở đâu? Trong cơ bắp. Và cũng như vậy, tất cả những cái rác rưới cặn bã độc tố nó nằm trong cơ bắp và xương khớp, tức là nó nằm sâu hơn nữa. Thành ra khi mà mình không bệnh, tức là khi mình thấy mình mệt mỏi, tức là gì? Một là thiếu energy, thiếu năng lực. Hai là chất độc nhiều quá làm bị sốc, bị choáng, bị mệt. Thành ra nếu như lúc đó mà mình nằm yên, mình nghĩ là mình nghỉ đi, nằm yên cho nó khỏe, nhưng mà khi mình nằm yên thì chất độc không được đẩy ra, nó vẫn nằm đó thì nó làm mình cũng mệt hoài. Và năng lượng ở bên ngoài đã không đưa vào như bên trong, không đẩy ra nữa là thiếu energy, thiếu năng lượng, cứ mệt mỏi. Thành ra lúc đó mình phải vận động nha. Mình càng vận động nhiều bao nhiêu thì cơ bắp nó co bóp, nó trượt nhiều bao nhiêu thì lúc đó nó mới đẩy cái năng lượng dự trữ ra cho mình. Và như vậy khi mình vận động thì nó đẩy năng lượng ra thì mình mới có năng lượng, mình mới khỏe được. Và đồng thời khi mà mình có vận động thì như vậy nó mới đẩy cái độc tố ra bớt. Nó mới đẩy cái độc tố ra bớt thì lúc đó cái lượng độc tố còn lại trong người mình tốt hơn, thì nó mới không làm cho mình bị ô nhiễm, bị độc. Thành ra mình khi mà mình không có cái kiến thức, mình cứ nghĩ là mình mệt và mình nằm mình nghỉ. Lúc mà mình sử dụng thức ăn thức uống bình thường, lúc mà mình làm việc bình thường nó khác, còn trong giai đoạn thanh lọc nó lại khác nha. Thành ra phải lưu ý cái đó, chứ không phải là thấy mệt mệt mà cứ đi nằm nha. Cứ như vậy là đi nằm là coi như không bao giờ người mình nó khỏe được, không bao giờ độc tố nó ra được hết, mình không sao bao giờ sạch sẽ đó. Thì đó là những cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Tại sao chúng ta hồi xưa chúng ta ăn trái cây là chúng ta ăn tráng miệng? Mình nghe là ăn trái cây là tráng miệng. Bây giờ mình ăn trái cây mình lại ăn trước khi ăn. Thật ra nó có rất là nhiều cái để mình đã học mấy bữa nay mà quý vị không có để ý ha, quý vị không để ý mà quý vị không có hỏi. Nhưng mà bởi vì chúng ta cũng không có thời gian nhiều nữa thì chúng tôi trả lời ngắn gọn thôi, chúng ta sẽ đi tiếp tới một cái nữa. Tức là quý vị biết rằng cái mục đích của trái cây ngày xưa tráng miệng là gì? Để tại vì thường là trái cây nó sẽ có hai cái, hoặc là ngọt hoặc là chua ha, hoặc là ngọt hoặc là chua. Thì ngày xưa người ta ăn đó, là tráng miệng là thường là dành cho dân quý tộc chứ không có dân lao động. Mà dân quý tộc ta ăn rất là ít nha, dân quý tộc ta ăn rất là ít. Thành ra cái bao tử đó, nó sẽ còn trống một khoảng. Thành ra khi mình đưa nó vào nó sẽ không có đầy. Và cái thứ hai nữa là nếu mà nó là trái cây ngọt thì nó sẽ giúp cho sự thỏa mãn nó nhiều hơn, nó nhanh hơn, thì đó ta không ăn được đó. Cái chất ngọt, đặc biệt là những cái đồ ngọt, thịt ngọt, cái lượng đường nó cao và nó vô cái nó bão hòa thì nó không có cảm giác muốn ăn được. Còn nếu nó là trái cây chua thì nó sẽ giúp cho kích thích cái tiêu hóa, tiết ra dịch vị đó. Nhưng mà sau này mình thấy là cái xu hướng của mình đó, mình tiêu thụ nhiều quá, tức là mình ăn đầy bụng rồi thì mình thêm cái trái cây vào nữa. Mà trái cây á, thì nó gồm có gì? Chất đường, chất vitamin và chất khoáng. Những cái thứ đó nó hấp thụ rất nhanh, chỉ trong vòng 15-20 phút là nó hấp thụ liền, nó không thể nằm lâu được. Nó càng nằm lâu trong bao tử bao nhiêu là nó bị cái acid dịch vị của mình phân hủy hết. Trong khi cái thức ăn của mình chất bột, chất béo, chất đạm vân vân nó phải mất 3-4 tiếng đồng hồ nó mới phân hủy được hết. Thành ra nếu như mà mình ăn cái bụng mình đã khá no rồi mình thêm tráng miệng thì như vậy những cái thức ăn đó, những cái trái cây đó, thứ nhất là nó sẽ nằm ở trên này mà nó không tiêu được, nó phải chờ cho mấy anh này xếp hàng trước đi trước, mất hết 3-4 tiếng đồng hồ thì nó lên men. Nó lên men thành ra nó mới làm cho mình bị đầy hơi thở hơi nha, hay là nó tức. Rồi cái thứ hai nữa là nó nằm ở trong này lâu thì nó bị axit dịch vị phân hủy hết, nó không còn cái chất dinh dưỡng gì cả, tại vì những cái vitamin nó rất là nhạt, những cái chất muối khoáng, những cái mineral nó rất là nhạt, thành ra lúc đó nó đã không những không tốt cho cơ thể mình mà nó còn làm hại cơ thể mình nữa, đặc biệt là cái thức ăn ngọt, thấy không? Những đồ trái cây ngọt thì nó sẽ không tiêu hóa được thì nó sẽ lên men, nó sẽ lên men. Đó. Thành ra khi mà chúng ta biết nó như vậy thì chúng ta ăn trái cây lúc bụng đói, chúng ta ăn trái cây lúc bụng đói, lúc bụng trống thì cho dù nó là chua là ngọt là gì không mình biết, chỉ khoảng 10-15 phút sau, 20 phút là tối đa nếu mình ăn nhiều là nó sẽ hấp thụ hết, nó sẽ hấp thụ hết kể cả chất ngọt, kể cả chất chua, kể cả chất vitamin, kể cả chất muối khoáng, thì nó không bị biến thể, nó không bị hư hao và nó cũng không làm tổn thương cơ thể mình. Kể cả cái chất chua, chất chua thì mình có thể sử dụng để tráng miệng sau cũng được, nhưng mà khi mà mình sử dụng nó sau thì nó sẽ không được cái hiệu quả tối ưu, tức là nó sẽ bị cái axit dịch vị kéo nó và nó bị hút vào cái môi trường axit, thành ra cuối cùng khi nó đi vào máu nó làm máu mình bị axit hóa. Ngược lại, cái chất chua mà khi mình ăn lúc bụng đói thì nó sẽ hấp thụ rất nhanh, lúc đó mà axit dịch vị chưa ra, thành ra nó không bị cái lực hấp dẫn của axit vị kéo nó vào trong môi trường axit, thành ra nó sẽ thẩm thấu rất nhanh vào trong máu của mình, và khi nó vào máu thì nó sẽ chuyển thành cái môi trường kèm ra. Đó, thành ra đó là cái đặc điểm, cái hay của tất cả các pháp, không có cố định là vì vậy. Có khi cũng có ly nước chanh mà mình uống lúc bụng đói khác, lúc bụng no khác, những trái cây chua mình ăn lúc bụng đói khác, lúc bụng no khác. Đó, thì khi mà mình ăn bụng đói thì nó sẽ làm cho máu mình nó kiềm hóa, và khi máu mình kiềm hóa thì cái hệ miễn dịch mình nó gia tăng. Nha, đơn giản vậy thôi. Và như vậy thì tất cả những chất dinh dưỡng của nó mình sẽ lấy được hết, mà nó còn giúp cho mình khỏe mạnh, bảo vệ mình. Còn ngược lại, nếu mình ăn theo kiểu kia thì chất dinh dưỡng đã không lấy được, mà nó còn biến thành chất độc, nó làm tổn hại mình nữa, thành ra từ lỗ tới lỗ. Rồi, cái điểm thứ hai nữa là quý vị thấy, đặc biệt là cái con biết là dĩ nhiên có lẽ là quý vị, cho dù quý vị có tới chùa hay không tới chùa, thì chắc có khi ít khi nào quý vị ăn cơm mà quý vị giữ cái tâm bình an hay là mình niệm Phật trước khi ăn. Tại sao mình phải để một cái tâm bình an hay phải niệm Phật trước khi ăn? Trở lại căn bản là nguyên lý của lực hấp dẫn thôi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Tại vì trong cái thức ăn đó ít nhiều gì, nếu mình không phải là cái người nấu, hay nếu cái người nấu mà không có một cái năng lượng từ bi hay một sự chánh niệm, thì hay là không có một cái trí tuệ, thì không nhiều thì ít nó sẽ có những cái chất độc. Chất độc ở đây là gì? Chất độc ở đây có thể là nó không tốt cho cơ thể mình. Lấy ví dụ như cái rau cải mà mình nấu mình phối hợp quá nhiều, hay là mình nấu quá chín, thì khi mình nấu quá chín thì nó sẽ biến từ organic, tức là từ hữu cơ, thành ra vô cơ liền ngay lập tức. Tại vì bản chất của nó là vô cơ, nó lấy tất cả những cái chất dinh dưỡng, những chất muối khoáng trong đó, nó là vô cơ. Thành ra nó lấy từ vô cơ, nó vào trong cái nhà máy tổng hợp của nó chuyển hóa thành ra hữu cơ để cho con người mình sử dụng. Thì khi mình nấu chín, cái mục đích của lửa là để làm cho nó dương hóa, làm cho nó dễ tiêu hóa hơn, và làm cho nó thơm ngon hơn, làm cho nó được sát trùng sạch sẽ hơn. Thì nếu như mình biết sử dụng cái lửa trên cái nguyên lý đó thì nó sẽ làm tốt hơn. Nhưng mà mình nên nhớ là tất cả các pháp là hai mặt. Khi mình vừa lố nó một tí xíu nha, và mình biết rằng lửa là một chất xúc tác, phải không? Lửa là một chất xúc tác, muối là một chất xúc tác, tất cả những cái gia vị là những chất xúc tác, thì những cái phản ứng nó sẽ xảy ra. Mình càng nấu lâu bao nhiêu thì ngay lập tức nó sẽ biến những cái chất hữu cơ đó trở lại thành ra vô cơ. Thành ra khi đó mình ăn vào, nó sẽ deposit vào trong những cái sỏi khí sản và những cái khớp của mình, thành cho mình bị sỏi sản, bị thoái hóa, bị vôi hóa. Hay là chẳng hạn như khi mình nấu chín quá, khi mình phối hợp nhiều quá, thì chúng ta biết rằng một chất A cộng với một chất B lên đến lửa, lên đến muối thì nó sẽ tạo nên một cái hợp chất C, phải không? Thì như vậy nếu mình nấu đúng thì nó ra cái hợp chất C đó, thì cơ thể mình nó sẽ gặp ngoài rồi, nó quen, nó biết cái chất đó phải xử lý như thế nào. Nhưng nếu mà bây giờ mình thêm một cái chất D vào nữa, thành ra A, B cộng với D, bây giờ nó sẽ ra không những cái sản phẩm C mà nó sẽ ra một cái A, sản phẩm F, sản phẩm H. Tùy theo cái mình nấu lâu hay mau, tùy theo cái gia vị mình chọn là cái gì, tùy theo cái thứ tự mình chọn vào, thành ra có khi nó sẽ cho ra rất nhiều cái sản phẩm mới tinh và cơ thể mình nó chưa có quen. Thành ra lúc đó nó sẽ làm cho cái hệ tiêu hóa, hệ thần kinh mình hoặc là nó chậm lại, hoặc là nó rối loạn. Và đặc biệt nếu mình ăn không tỉnh giác, không chánh niệm, thì nó vô nó gặp cái tích lạ là nó khựng liền ngay lập tức, nó rối liền, phải không? Mình ăn vô nó, mình đặt cái thức ăn bình thường của mình đó mà mình ăn không chánh niệm là nó đã không có tiếp nhận được cái thông tin trọn vẹn rồi, thì làm sao mà nó đưa về trung tâm tiếp nhận dữ liệu để nó xử lý dữ liệu đúng đắn, để nó đưa lại nó đúng đắn đó. Thành ra cái giờ phút mà mình để cho cái tâm của mình bình an trước khi ăn, đó là cái cách mình đưa cái năng lượng bình an vào để mình chuyển hóa những cái năng lượng bất an bất thường đó trước khi mình đưa vào cơ thể mình. Thì như vậy khi nó đi vào cơ thể mình thì nó sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn ha. Tại vì mình đã tác ý mà mình đã đưa cái năng lượng bình an để chuyển hóa nó rồi, thì chính cái năng lượng của tự thân mình đã được gửi vào đó để chuyển hóa, thì là khi nó đưa vào mình sẽ thấy gần gũi quen thuộc và nó sẽ hiền hơn ha. Nó sẽ dễ dàng hấp thụ tiêu hóa hơn. Thành ra không những xuyên suốt quá trình ăn mà cái giai đoạn đầu rất là quan trọng. Rồi trong quá trình khi mình ăn cũng vậy, nếu mà mình nhai không kỹ, mình nuốt quá nhanh, mình ăn không chánh niệm thì cái thông tin nó đưa vào sẽ không chính xác liền ngay lập tức, thì nó làm cho mình bị rối. Và có một điểm nữa là quý vị thấy hầu như ngay cả ở trong chùa, ở đây là những vị nào đã đi chùa rồi thì quý vị tự kiểm nghiệm mình lại xem thử coi. Tức là ngay cả mình đi chùa, nhưng mà nếu mà mình không được hướng dẫn hay là mình không ngồi ăn chung với chư tăng ni thì có lẽ là hiếm khi mà mình ăn một cách im lặng hay một cách trân quý. Thì như vậy coi chừng tới một lúc nào đó mình sẽ không có thức ăn cho dù mình có tiền. Và tại sao? Tại vì mình nói ngày hôm qua là mình còn sống và tồn tại phát triển cho mình bây giờ thức ăn. Như vậy thức ăn là một ân nhân của mình ha. Thức ăn là một ân nhân của mình, là cái người thầy của mình. Mình muốn khỏe thì mình đưa thức ăn vào tốt đẹp, mà nếu mình đưa thức ăn vào không tốt đẹp thì mình sẽ bệnh, sẽ yếu. Hay là mình muốn có một cái trí thông minh mà bây giờ mình ăn những cái thức ăn mà nó tạp nhạt, nó dơ bẩn hay là nó không có tốt lành thì không cách nào mình có được đầy đủ cái trí thông minh, cái trí tuệ cả. Thì như vậy cái thức ăn là ân nhân của mình, là thầy của mình, là người tri kỷ của mình, không có nó mình không sống được. Nhưng mà có bao giờ mình để ý đến nó đâu, thấy không? Mình tiếng Anh nó gọi take for granted đó, tức là mình coi như nó một yếu tố phải như vậy, tức là nó phải phục vụ cho mình hay là nó phải lo cho mình. Nhưng mà không phải, nếu không có nó mình không tồn tại ha. Mà mình chả bao giờ để ý đến nó cả. Thì trên cái nguyên lý mình gọi đạo Phật là nguyên lý nhân quả, nhưng mà trên cái nguyên lý của vũ trụ rất là rõ, tức là khi mình có nghĩ đến người ta ha, khi mình có nghĩ đến người ta, mình trân quý người ta, tức là mình kéo nó vào. Còn nếu như mình coi thường người ta, phải không? Mình coi thường người ta, mình phớt lờ người ta, tức là mình đẩy người ta ra, phải không? Tức là khi mình không coi nó ra gì, mình không đếm xỉa nó, mình không để ý nó, mình coi thường nó, tức là mình đẩy nó ra. Thì nếu như vậy mình cứ thực tập mãi như vậy thì một ngày mình đẩy một tí, một ngày mình đẩy một tí thì lực hấp dẫn sẽ kéo nó đi, chứ không phải nó muốn đi, mà cái đó ai tạo ra? Chính mình tạo ra, thấy chưa? Thành ra cho dù có khi mình có tiền nhưng mà mình sẽ không bao giờ có được thực phẩm, là tại vì mình đã tạo ra cái đó. Thì đạo Phật gọi là nhân quả, nhưng mà thực ra cái đó là do do cái lực của hấp dẫn của vũ trụ nó tác động, và do cái sự hành sự của mình, do cái sự tác ý của mình, hay là do cái sự hành động của mình như vậy. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng trước khi ăn thì chúng ta phải có cái sự trân quý, và khi chúng ta ăn chúng ta phải có cái sự định giác và trân quý hành, lý do như vậy. Cái điểm thứ ba nữa là chúng ta biết rằng cái này nó rất là, cái này nó rất là nguy hiểm, mà mình bởi vì mình ngày xưa nay là mình không có điều kiện để làm cho mình thấy và mình biết. Tức là chúng ta thấy rằng trong cái thức ăn của mình, trong cái thức ăn của mình đó, thì nó có cái chất nước rất là nhiều à, và trong cái chế độ ăn của mình ăn cơm cũng nhiều. Thì cái này là cái bên ngoài, quý vị có thể về tự thí nghiệm lấy và quý vị sẽ thấy. Rồi sau đó thì mình bắt đầu thí nghiệm trên thân của mình, và để thí nghiệm với những người con cháu, những người thân xung quanh mình, và mình thí nghiệm những cây xung quanh mình. Quý vị lấy ba cái hũ keo, quý vị chế và đã nửa ly nước uống bình thường, quý vị bỏ vào đó nắm cơm nha. Tức là thức ăn và thức uống bình thường của mình thôi, hàng ngày cơm và nước thôi, đó là cái thân của mình. Cái hũ thứ nhất, mỗi ngày quý vị tới, quý vị nhìn nó cho thật kỹ, chừng một phút thôi là nhiều, quý vị nói cảm ơn nha. Cái hũ thứ hai, quý vị tới quý vị cũng nhìn nó, quý vị chê nó, tức là ớn quá hay là ghê quá. Quý vị có thể nói cái gì đó, nhưng mà cái thứ nhất là mình nói một lời tích cực ha? Mình quan sát, tức là mình nhìn nó, tức là mình có sự chú tâm tới nó, và mình nói một cái lời nào đó tích cực, một chữ, hai chữ, ba chữ cũng được. Qua cái hũ thứ hai, quý vị cũng nhìn nó, nhưng mà quý vị nói ngược lại một cái lời tiêu cực. Và qua cái hũ thứ ba, quý vị phớt lờ, chẳng thèm để ý tới nó. Ba hũ để kế nhau thôi, nhưng mà quý vị nhìn cái hũ thứ nhất, quý vị nói thank you, cái hũ thứ hai thì không thèm ngó thằng thứ ba. Và quý vị cứ làm đều đặn như vậy, chừng tuần lễ sau quý vị quan sát thì quý vị sẽ thấy ba anh chàng sẽ khác nhau. Cái hũ thứ nhất nó sẽ lên men, nó trắng trẻo, nó nở ra, nó thơm tho, đây như mình hũ rượu thì cơm rượu vậy đó. Cái hũ thứ hai nó còn cục lại, nó đèn thùi hồi móc. Cái hũ thứ ba nửa này nửa kia, nửa trắng nửa đen, nó khô khô hồi móc. Thì cái thứ nhất là mình nói gì, sự khác biệt giữa hũ thứ nhất, thứ hai, thứ ba là gì? Hai hũ này có sự quan tâm, cái hũ kia phớt lờ, thấy không? Cái hũ thứ ba là mình phớt lờ, mình trả thành đếm xỉa để nó hết, thì nó sẽ phản ứng ra như vậy. Và cái sự khác biệt giữa cái hũ thứ nhất với thứ hai, thì quý vị nhớ là ngày hôm qua mình nói không? Khi thương trái ấu nó cũng tròn, tức là cái hạt cơm của mình nó sẽ nở ra, phải không? Nó sẽ nở ra, nó lên men. Nó không những về thể chất, là cái này là về thể chất, còn bắt đầu khi nó ra cái hương vị là tầng thứ hai, phải không? Nó ra cái hương vị là bắt đầu tầng thứ hai rồi đó, nó bốc hơi lên là tầng thứ ba, tầng cái khí. Nhưng mà mình nói một lời tiêu cực, ghét thì bộ họ cũng éo, khô lại, co cục lại liền. Thì như vậy mình thấy một thí nghiệm, mình là thức ăn, thức uống bình thường của mình thôi, thì cái con người mình cũng vậy, mình sử dụng nó, nhưng mà có bao giờ mình để ý cho nó đâu? Mình coi như nó phải là một cái phương tiện, công cụ cho mình sử dụng, mình chả bao giờ để ý nó. Có cái chân mình đi, chả bao giờ mình cảm ơn nó, chả bao giờ quan tâm đến nó, chờ khi nào vấp cục đá sưng lên cục, hay là đi không được, lúc đó đấy. Có cái răng nhai hàng ngày, chả bao giờ biết để ý tới nó, chả bao giờ biết cảm ơn nó, chờ khi nào đau cái răng nhai không được rồi, lúc đó mới thấy đau khổ, thấy không? Hầu như mình là như vậy. Và thậm chí một cái là gì, cái hơi thở vào ra của mình hàng ngày, thiếu nó một cái thì đâu có sống được đâu. Người bạn chung tình từ khi mình lọt lòng mẹ cho tới ngày mình ra đi, nhưng mà có bao giờ mình nhớ tới nó đâu. Đi ngủ cũng có nó, đi ăn cũng có nó, đi chơi cũng có nó, không có chỗ nào nó thiếu mình cả, thấy không? có bao giờ mình để ý đến nó, có bao giờ mình đếm xỉa đến nó đâu, có bao giờ mình chăm sóc nó đâu. Thì quý vị thấy đây là một cái thí nghiệm mình thấy. Nhưng mà bảo đảm cái ly thứ ba này ha, cái ly thứ ba này quý vị thấy nó như vậy á, hay là cái ly thứ hai này quý vị thấy nó như vậy á, nhưng mà sau đó quý vị làm ngược lại, quý vị tới quý vị nó chìm nó, xin lỗi nó, quý vị cảm ơn một thời gian sau nó chuyển hóa lại, một thời gian sau nó chuyển hóa lại. Thì như vậy mình xem thử coi những cái thức ăn thức uống là cái mình đưa vào hàng ngày, và cái cơ thể của mình sử dụng nó hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, nhưng mà mình không bao giờ quan tâm nó hết, mình không bao giờ lắng nghe nó hết, mình không bao giờ trân quý nó hết. Thì quý vị có thể làm cái này đối với, đừng nói là con người, quý vị làm với con vật hay là quý vị làm với cây cỏ, thì quý vị sẽ thấy cái cây mà quý vị tưới nước, quý vị nói chuyện với nó, quý vị khen tặng nó sẽ nở bông liên tục, nó sẽ thơm tho, nó sẽ xanh tươi. Còn cái cây mà quý vị tưới cho cỏ tưới thì nó chả bao giờ nó ra bông. Còn nếu mà quý vị che nó nữa thì càng ngày nó càng héo mòn, nó lụi. Quý vị phải thử để thấy rõ là cái này rất là dễ thí nghiệm, không có gì khó khăn cả. Thì lúc đó mình mới thấy được rằng cái sự chánh niệm tỉnh giác và cái lòng từ bi, cái trí tuệ của mình nó rất là quan trọng, cái sự chăm sóc rất là quan trọng, cái ái tử rất là quan trọng. Thành ra chúng ta thấy có khi mình nuôi dưỡng mình hàng ngày, nhưng mà mình nuôi dưỡng mình bằng cái gì đâu không ạ? Mình đi làm một ngày 8 tiếng, 10 tiếng, mình nấu cả nửa tiếng, một tiếng, nhưng mà mình vào cái bữa ăn mình chán bây giờ. Phải nói là được hưởng thụ cái công sức của mình bỏ ra. Mình ăn một cách bát nháo ổn nào, lo lắng mình chả bao giờ mà quan tâm tới nó, lắng nghe tới nó. Thì như vậy tại sao mình không tập thầm đẹp tập, tại sao mình không khô héo, tại sao mình không mất meo là phải đó. Thành ra chúng ta thấy cần phải, chưa đâu, kỳ sau mà có điều kiện đó thì chúng ta sẽ cho quý vị xem hết tất cả những cái mà chúng ta sẽ thấy tất cả các pháp là ai mà từ cái điều kiện sống tiện nghi nha, từ cái sự đô thị hóa cho tới tất cả những cái lý do tại sao Đức Phật phải thể hiện bằng con đường đó, tại sao phải thiền tập cái tư thế ngồi của mình ngày xưa nó không gây bệnh mà ngày nay mình ngồi ghế mình dựa vân vân nó tạo ra cái bệnh lý, tại sao mà ngày hôm qua mình nói cái phương pháp thanh lọc, cái phương pháp tẩy tịnh từ bên trong đến bên ngoài người ta phải dùng nước hay là người ta phải dùng chất lỏng vân vân, thì nó còn rất là nhiều cái rất là đặc biệt. Và càng đi sâu vào tu tập thì mình sẽ phát triển được những cái tuệ giác mà mình ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Mình thấy là cũng nhờ rằng những nhà khoa học gia, tức là những người thiền sư đang tập sự, tức là những người bác học là những người thiền sư đó quý vị, những người ta luôn luôn chú tâm và các tâm có vọng tưởng là người ta bắt được những cái làn sóng và người ta thể nghiệm và thực hiện được, thì khoa học càng phát triển bao nhiêu thì minh chứng cái tuệ giác và học tập càng nhiều bấy nhiêu. Thành ra chúng ta thấy rằng vấn đề chăm sóc của mình thấy nó đơn giản, nhưng mà mình chả bao giờ quan tâm tới nó cả. Rồi, một cái điểm cuối cùng nữa là chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta ở trong chùa, ngay cả ở trong chùa mà chúng ta ăn cơm, chả bao giờ chúng ta nhớ tới Phật, chả bao giờ chúng ta ăn trong yên lặng tỉnh giác. Và thậm chí quý vị thấy hầu hết các nơi quý vị ăn cơm xong quý vị mới hồi hướng, phải không? Tại sao đây chúng tôi cho quý vị hồi hướng trước khi ăn? Đâu có ai hỏi đâu. Một cái điểm đơn giản, không cần quý vị làm cái thủ tục rườm rà. Sau khi quý vị tụng kinh xong có thể hồi hướng sau được, nhưng mà ăn cơm mà hồi hướng sau là tiêu rồi. Mà mình cứ làm đi một cái thủ tục, thành ra mình tu hoài mình cũng thấy mình tiến bộ cái gì đó, mà có khi càng ngày càng rớt xuống dốc. Trở lại cái nguyên lý của lực hấp dẫn của vũ trụ, như ngày hôm qua chúng ta nói với quý vị á, mấy cô mấy bà muốn để dành tiền mua cái đôi vòng sẽ di chuyển hay cái áo mới, mình mất bao lâu? Vài ba tuần, phải không? Trong cái thời gian mà mình để dành tiền để mình mua cái đồ mới đó thì mình rất là háo hức, rất là sung mãn, cái tư tưởng, cái tinh thần mình rất là tích cực, phải không? Rất là vui vẻ. Và thỉnh thoảng mình chạy ra mình nghĩ nó một cái thì nó cầu đó không? Phải không? Có khi mình đem bạn bè ra, mình khoe, ta chuẩn bị cho mua cái đó. Cho đến cái giờ phút mà mình hạnh phúc nhất, tức là mình để dành đủ tiền, mình ra mình cầm được nó trong tay, thì lúc đó thôi, không cho bạn bè tới đâu, mình lỡ nó tới, nó đòi, nó mượn, nó xin, nó cầm đâu cũng mình cho. Thấy không? Nhưng mà khi mình nắm nó được trong tay rồi, thì mình về mình xài được bao lâu? Chả có bao lâu cả. Để nó qua một bên mà quên, mà nó đi tìm cái khác. Thành ra ông bà mình nói rất là rõ ràng, phước bất tùng lai mà hòa vô đơn chí. Cái niềm vui mình không bao giờ duy trì nó được lâu dài, rồi mình không bao giờ san sẻ cho nhiều người. Ngược lại thì cái nỗi buồn tham với người này, trách với người kia, hết người này đến người nọ, ngày này qua tháng kia, không có người về tự mình gặp giống về đây. Còn có những cái nỗi hận thì ta còn nói gì? Sống để bụng, chết đem theo nữa. Trời ơi. Thì như vậy, tức là mình tự tạo cái từ trường, mình tự chiêu cảm đến cho mình, thành ra làm sao nó không tới liên tục được. Phải không? Thành ra quý vị thấy cái thứ nhất là cái đó. Thành ra chúng ta thấy cũng vậy. Khi trước khi mình ăn đó, là mình đang đói bụng. Phải không? Trước khi mình ăn là mình đang đói bụng. Thành ra mình nhìn thấy thức ăn màu mè đẹp đẽ, phải không? Mùi thơm nồng nặc, nó vẫn chưa được ăn, thành ra mình nhìn nó với một cái tinh thần rất là sung mãn, rất là tích cực, đang ở trên cái tầm cao này nè, phải không? Và mình chỉ nghĩ mục đích là làm sao mà thưởng thức được nó, là thấy nó đẹp quá, thấy nó thơm ngon quá, thì lúc đó cái tinh thần của mình đang rất là sung mãn, rất là tích cực. Nhưng mà chờ mình ăn xong no rồi, thỏa mãn được rồi, hết rồi, phải không? Nó có giữ được bao nhiêu đâu, không có giữ được bao lâu. Mà nhất là mà mình ăn vô mà ngon quá, mình làm tới cái nữa thì cái bụng mình nó đầy, thì con mắt mình nó sụp, cái đầu mình nó mờ liền, thì lúc đó nó càng đi xuống dốc nữa. Thì cái đó là cái hại thứ nhất, cái lỗ thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Trước khi ăn bụng còn đang đói, nhìn thấy nó đẹp, ngửi thấy nó ngon, thì ra mình chỉ có một cái tâm niệm duy nhất là làm sao mà để được ăn vào, không có vọng tưởng lung tung, phải không? Cái tâm của mình chỉ còn đáp ý một cái là nhắm tới để được ăn, để được thưởng thức nó thôi. Nhưng mà bắt đầu mà bỏ vô miệng được rồi thì sao? Cái này ngon quá, cái kia dở quá, cái này cay quá, cái kia khô quá, cái này mặn quá. Còn nếu không sao? Chà, cái này ngon quá, làm sao lấy thêm miếng nữa, phải không? Chà, cái này ngon quá, sao lắm lấy cả đem về cho người yêu mình, cho người thân của mình. Tức là một lát mà nó dẫn mình đi tăng ba thế giới. Thành ra nếu mình không tập ăn trong chánh niệm, nếu mình không tập nó thì một buổi ăn của mình toàn làm vọng tưởng và mình tăng ba thế giới. Thì như vậy sau khi quý vị ăn xong, quý vị hồi hướng cái gì? Toàn là cái tiêu cực, toàn là cái tạp niệm, toàn là cái không có trân quý không à, ai lợi lạc mình cũng chả lợi lạc, thì chỉ có người mà mình chuẩn bị, cái người chúng mình cũng dường cho mình. Quý vị thấy chưa? Thành ra rốt cuộc mình đưa ra cho người ta cái xấu thì mình lãnh lại cái xấu. Rõ ràng đó là cái nhân quả, nhưng mà nó là cái nguyên lý của lực hấp dẫn thôi. Còn trong khi nếu mình hồi hướng một cách rất là đơn giản, thành tâm trước khi ăn, tức là tất cả cái năng lượng của mình, tất cả cái tinh thần của mình đều ở sung mãn tích cực và chánh niệm, thì nếu mình gửi cái năng lượng nó đi, mình được lời, mọi người được lời. Nó chỉ có một cái rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình thấy mình được làm như một cái thủ tục. Hầu như các chùa nào cũng làm cách máy móc như vậy, thì như vậy nó có lời lạc gì đó. Mà ở đây mình ăn cơm còn yên, quý vị đi vào nơi khác để ăn cơm như cái chợ sống thì nó còn bát nháo, nó còn vọng tưởng đến cỡ nào, phải không? Thì lúc đó mình hồi hướng ai lời lạc đó. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình đi vào tu tập, mình mới có khả năng nhận diện được những cái đó, thì mình mới chuyển hóa được, mình mới có lời lạc. Chứ còn ngày ba buổi mà mình đưa vào con người mình những cái thứ gì đó không à, thì làm sao mình không bị bệnh tật, làm sao mình không bị bất an được, làm sao mình không bị cái quả xấu đó đến với mình được đó. Thành ra chúng ta phải cẩn thận, cho dù mình ở nhà cũng vậy, cho mình đi làm cũng vậy. Một trái táo, một cái bánh mì, không được nửa tiếng ăn, 10 phút, 15 phút, nhưng mà mình làm cho nó đúng, làm cho nó ra tròn, thì mình hiểu được cái lời rằng. Còn nếu mình có một cái bữa mâm cao cổ đầy cho thịnh soạn mà mình ăn không đúng cách, mà mình càng đưa vào cái bát nháo, cái bệnh tật, cái bất an. Đó, thành ra chúng ta thấy là đó là lý do tại sao mà càng ngày có khi thức ăn thức uống càng nhiều, cái điều kiện sống càng tiện nghi hơn, mà chúng ta thấy cái bệnh tật càng gia tăng và nó càng phức tạp, nó càng rắc rối, nó càng khó trị hơn ngày xưa rất là nhiều. Đó là lý do là tại sao mà khoa học kỹ thuật phát triển, y học phát triển nhưng mà không bao giờ chạy kịp, tại vì nó là nguyên lý hai mặt. Xã hội càng đầy đủ, càng tiện nghi bao nhiêu, cái mặt trái nó càng lớn bấy nhiêu, con người càng bị lệ thuộc, càng bị dựa dẫm nhiều bao nhiêu, càng làm dục nhiều bao nhiêu, thì cái mặt trái nó càng lớn bấy nhiêu. Thành ra nếu mà chúng ta không có cái sự tỉnh thức, không ý thức, thì mình cứ đi vào cái vòng luẩn quẩn mãi như vậy đó. Rồi, thôi, dừng ở đây. Quý vị có ai có thắc mắc gì mà lớn không? Chúng sanh vô biên thệ mình đào hà nè, thì đó, chỉ có 5 chữ thôi, chúng sanh vô biên thệ mình đào 7 chữ.